Bhagavato Sāvakatāṁ มิจิปะปิปันโนปะกะวะโตสาวะกะตะภูมิยะเมยะติภูริเตยุกะลิกาสะภูริสะโพงกะลาเอสะปะกะวะโตสาวะกะตะภูมิอาหุเรยโยปาหุเรยโยนาคิเรยโยอัญจาริกะเรยโยอะโลสาระภูมิยะเมตะโลกะตะ
You're not going to be Nam Mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tha Ma trên Tam Thốc mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình trung tập Suttanipata, chương 4, phẩm 8, kinh Kukkaliya, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Hiền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Như tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, việc là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. chi toàn giác đại lực, chi tập giác đại lực, thinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình tinh tập số 83 ta, kinh Kokariya câu 686 và 667. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy á. Xin lễ Đức Phật, kính lễ Bồ Tát, kính lễ Tâm. Tôi mừng kính lễ chư trưởng, trong chờ tất cả quý đạo hữu tình. Kính bạch chư tăng, hôm nay thưa quý đạo hữu, vì ta mới về một bên trở nên không có bầu tâm trong mục đích là chúng tôi đi khuyết nhiều lần. Và hôm nay thì chúng tôi tôi biết cũng đi thoại báo thì chúng tôi biết là một bên không có bầu tâm giảng được, cho nên chúng tôi cũng sẽ đi khuyết để giảng cho thượng tọa tu viện ngày hôm nay. Trước đây thì chúng tôi có nói rằng là dù cho cái ngày bị khuyết trần cát, nhưng mà mình vẫn giảng cái bài kinh mình đã chọn. Bài kinh mình chúng ta chọn thì đã hết từ lâu rồi, đã kết thúc từ lâu rồi, chưa có chọn cái bài mới. Cho nên những ngày nay chúng tôi quan niệm là hãy đi phía trình tôi đi nào thì chúng tôi giảng tiếp của bài kinh của mẹ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi sẽ giảng tiếp cái bài kinh của Kokariya. Nhưng mà có lẽ đề nghị của anh Phi nhé, vì chúng ta còn đến chỉ còn chỉ có 3 bài kệ 76, 77, 78. Và nếu chúng ta nhắc đoạn như thế này thì đến tí tuần sau đến ngày thứ 3 tôi tự tìm đường thì còn có đoạn chót cũng khó giảm suy nghĩ. Tại vì trong những đoạn này Đức Phật này chỉ mô tả về cảnh dưới địa ngục, tôi nghĩ ngay nói những lời ác khẩu rất là đối với các bậc hiền thiện và thánh. Thành như là như chúng tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp luôn 6, 7, 8 cho chấm dứt cái bệnh tình của cảnh giác. Bài kinh của cảnh giác thực ra thì ở trong chú giải hồi nghị thị kheo này tên gọi là cô cảnh giác, nhưng mà ở đây ở trong chú giải cũng có nói là khi đi vào đến cô cảnh giác thì nói rằng đốt thắp và nát cô ở dân cô canh cô. Cô canh cái này là ai? Thì ở trong chú giải có giải thích cái điểm này. Là vì chị Kheo này là đúng là con trai của trường phú ở cô canh cát ở tại thành phố cũng là cô canh cát nha trang, và thành phố cô canh cát nha trang cũng ở trong xứ cô canh cát đặc sắc, và vị này chỉ cư ngụ ở trong cái mơ tỉnh thức. Và sau khi xuất gia chỉ cư ngụ trong cái tỉnh thức mà được người cha của mình dựng lập xây dựng, cha mình xây dựng, và vị tỳ kheo đó do vị có tên gọi là Chu Lát Tô Ca Li Cát nhắc đi vào Đạt Tát Thích Cơ không phải là học trò của Đề Bà Đạt Đa. Tô Ca Li Cát là học trò của Đề Bà Đạt Đa đó, là con trai của một ông Bà La Môn Phật Má Thích Cơ. Vì vậy cho nên là thì khu đệ tử của Đề Bạt Đa tên gọi là Maha Kato Kukalika. Ở đây tôi xin mở phạt nói thêm chút này, bởi vì bài kinh này do Thầy Thích Tự Biên thuyết giảng, và thường thì tới ngày của đề anh có thường gọi TV một tuần lễ bất đăng đã thường gọi bất đăng thường gọi bất đăng do thường gọi tôi đẳng dẫn nhập, và hình như chúng tôi nhớ là cái ngày của một đời phụ viên với sự pháp tính như là cái ngày đó chúng tôi đứng nhập thì phải. Nhưng mà bài kinh này lúc đó khởi đầu cực nhiều như là chúng tôi có mặt trong cái ngày khởi đầu, cho nên chúng tôi có đẳng là điều tiết cũng là ngày chúng tôi chỉ nhắc lại duyên phận thôi. Là khi mà Đức Thế Tôn ngày trú ở sau khi giữa bây giờ hai vị thượng thủ tinh văn, là ngày sẽ là phất một liên của ngài, hai vị thượng thủ tinh văn của ngài cùng với 500 vị tỳ kheo đi di phương. Là cộng đến ngày An Cư Kiết Hạ nhớ về cho hạ nơi vị này muốn an cư tại một cái trú xứ vắng vẻ cho nên người mới bảo chưa tỳ kheo. Thành ra nó giải tán, mình giải tán các tỳ kheo ấy, giải tán năm trăm tỳ kheo ấy và tự thân tự mình còn lấy di bát đi đến cái thành phố ấy ở trong cái sư tử ấy và đi vào đi đến ngôi thành thất đó. Sau khi chào hỏi của bên cá thì các vị mới ngỏ lời rằng này dạ, và chúng tôi sẽ an cư một ba tháng ở đây. Thì lúc đầu thì khu đó cũng có nghĩ xa hơn. Sau khi trở lại như vậy rồi thì mới đi vào trong thành phố. Đến khi mà ra đời, sau khi ba tháng trôi qua rồi thì mẹ ấy bị cái bệnh gan tị, đốt tị với hai vị thượng trụ trung tâm Đức Phật. Do vì hàng ngày các cư sĩ họ nghe nói rằng ở tại tỉnh thất này có hai vị thượng trụ trung tâm đệ tử Đức Phật đang ăn cơm, họ rủ nhau thì đến để đi điều. Và lúc bây giờ cô cảnh sát cảm thấy bực bội vì có cái sự đố kỵ với hai ngày vì theo tu bình cát đều rời khỏi cái túi sức của mình và đi thẳng đến sau một khi vào đến lễ Phật và trình bày với Đức Phật rằng tôn giả Sariputta và Mokkhalana là một người có sự ham muốn lệ lực nhiều, là người có một ước, có một tin tham vọng xấu xa. Nghe như vậy Đức Phật này nhá, thì bảo chết có như vậy thì hiện về sinh tá và một tên là nào như vậy có lòng tỉnh tốn của hai vị ấy. Và vừa Đức Phật kêu ba lần như vậy nhưng một cô tới cá vẫn không từ bỏ cái tư tưởng đố kỵ và nói những lời và phỉ báng hai vị này. Và do vậy các vị tổ quả liền tức khắc là khi trở về thì tu tân xá đã mang một cái chứng bệnh gọi là diễn ra sẽ nổi một trước thì sẽ nổi nhỏ bằng hạt cám rồi hạt gạo rồi hạt đậu dần dần nó to lên bằng cái hạt abaca rồi to bằng cái hạt táo. Và khi mà nó đã lớn to như vậy đó thì bắt đầu mở mũ và nó vỡ ra mà thiếu cái vị này nhiều. Mà chúng tình đó phải là chung tâm của niềm vui sen hồng và là cái đôi mắt. Và lúc giờ khoảng khi tăng bạch trí và giữa đêm đi đến dẫn đại Phật và báo cho Đức Phật biết rằng tôi đây do cái tâm sân hận với hai vị thượng thủ trung tâm nên đã mang chứng bệnh là và đã mệnh chung sân phú địa phục sân học. Rồi vị phạm thiên tăng bá trí biến mất sáng lại Đức Phật ông này trong lúc thuyết pháp này đã thuật lại cho các vị nghe nghe cái sự thông báo của phạm thiên tăng bá trí. Lúc đó một vị khác theo mới bạch hỏi Đức Phật về cái tuổi thọ của địa ngục và đúng quá tức là địa ngục sen hồng. Thì như chúng tôi lại bảo rằng nếu mà tính cái thời gian của địa ngục sen hồng thì không thể nào đến một số chỉ có thí dụ được mà thôi. Và thưa quý vị, Đức Phật này đã thí dụ rất nhiều. Một kia tủ đựng hạt cải nặng 20 cân, số 100 năm tủ nhặt lấy một hạt cải ra cho đến khi mà ở trong túi đó không còn dư sót một hạt cải nào nữa. Đó là cái thời gian của một cái thời gian tuổi thọ. Ở địa ngục Akuta 20 tuổi thọ ở địa ngục Akuta bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Akuta. 20 tuổi thọ của địa ngục Địa ngục Akuta bằng 1 tuổi thọ của địa ngục Akala. 20 tuổi thọ của địa ngục Akala bằng 1 tuổi thọ của địa ngục Akala. 20 tuổi thọ của địa ngục Akala bằng 1 tuổi thọ của địa ngục Akala. Và cứ thế mà đến bên rồi có địa ngục Akala nhiều hơn nữa là tuổi thọ không có đá, tuổi thọ địa ngục không có đá vẫn còn ít hơn so với tuổi thọ xung quanh thân cát. Xung quanh thân cát tuổi thọ vẫn còn ít hơn tuổi thọ của địa ngục tốt lá. Hai mươi tuổi thọ của địa ngục tốt lá bằng một tuổi thọ của địa ngục Buddha. 20 tuổi thọ của địa ngục Buddha bằng 1 tuổi thọ của địa ngục Paduma. Paduma là cái địa ngục sen hồng. Và này có thì sao cô ta dùng lý giá này sinh tại địa ngục của Paduma do cái tâm hữu thù sẽ được tán của một lần. Rồi sau khi nói như vậy, một thiện thể nói thêm ngày tu thuyết về cái bài kệ. Bài kệ dài này bắt đầu kể từ phân đoạn 6-7 cho đến sau 7-8 là 21 bài kệ. 21 bài kệ trở trong 21 bài kệ đó thưa quý vị, trong những bài kệ đầu là Đức Phật Ngài nói đến cái nguyên nhân làm cho chúng ta sanh xuống địa ngục. Và khởi đầu của bài kệ này thì Đức Phật này thuyết cho rằng phàm con người đã sanh với búa, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu kiến bệnh tự chặt đứt kiến mình. Ai khen kẻ đáng chê và chê người đáng khen, tự chất chiêu bất hạnh do lỗi gì của mình, chỉ do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Ở hai ngày đầu ấy cũng gì chúng ta nên học Phật nhớ người ta thường nói rằng mình ăn bậy được nhưng mà đừng có nói bậy, ăn bậy được chứ đừng có nói bậy. Cái câu nói đó người ta khiển trách một cách rất là chua, rất là chua chát, nhưng mà cái đó nó cũng là một điều để nhắc nhở cảnh tỉnh để suy nghĩ. Bởi vì phàm con người được sinh ra ở đời chính cái gì mà người đã tạo nó giống như xét sinh ra từ cái sắc nó trở lại một thân sắc. Người mà tạo thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp thì nó sẽ đưa đến cái quả khổ đau, người đó phải chịu hứng ấy. Mà ở đây là Đức Phật này đặc biệt mà nói về cái khổ nghiệp vì do cái câu chuyện của thì không có cái cả. Cái lời nói vậy giống như là chúng ta có cái búa trong miệng, khi mà nó bệnh thì tự chặt đứt chính mình bằng cái búa. Lời nói chúng ta phải hết sức là cẩn thận, bởi vì nếu mà chúng ta nói sai đó thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả cũng bi đát lắm thôi. Nó không khẩu nghiệp, không ác nghiệp, cũng không thù kém gì cái thân ác nghiệp. Cái tâm ác nghiệp như là sắc sanh, trần sắc, tài danh đến đập đạp người chúng ta khác. Còn cái khổ ác nghiệp tức là nói dối, nói tâm thật, nói tội ác, nói lời vô ích khiến cho người khác tâm tư bị phân liệt, thì cái lời nói đó, cái lời nói đưa đến tai hại tu. Sở dĩ là chúng tôi chưa có thuyết tiếp ba bài kệ sau cùng là tại vì hôm nay chỉ có một mình chúng tôi làm được bài kệ rừng, cho nên chúng tôi muốn dành cái thời gian này để chia sẻ thêm với các Phật tử chúng ta qua cái bản kinh. Chúng tôi sẽ nói từ ba bài kệ đến sau. Và có lẽ cũng như hôm nay thì chúng tôi sẽ thuyết giảng. Thì cho đến khi nào mà chúng tôi cảm thấy mệt thì chúng tôi sẽ kết thúc. Thì quý vị mở bằng dành những cái bài đạt thiết chúng ta tự lựa chọn cho đến hết cái thời gian, thì không có gì nào còn đơn để mà thảo luận. Và thứ gì một phiền não, nhất là phiền não cái nào, trong cái phiền não cái nào đó nó đi một giới được gọi là vô sắc chân tánh, vô sắc tức là tướng sanh phần sanh vô sắc tập tiết ta lạnh là chân giác và hố của cơ giác đều là những vô sắc nó tương ứng với tâm sanh. Sanh tức là cái trạng thái một bộ chúng ta là cái thái độ gần gũi bất kỳ nghe nhé lạnh mấy chân nhé tức là cái trạng thái là cái thái độ kêu thiết bổn vững bổn trẻ. Còn hối lầm trạng thái tâm hầm ái náy rồi dài nước suốt lương tâm khi mà làm những cái điều sẵn đầy và ái náy dài nước khi mà mình bỏ qua những cái điều tốt mà không làm. Đó là bốn điều cái thái độ mà thuộc về nhóm chân phật. Và chính do bốn cái thuộc tính này sanh tật là bốn nó tương đương với tâm sanh để lệnh đàn với việc nói hành động và suy nghĩ xa mà nó đưa đến hậu quả vô cùng bi đát. Cô ta đức tá vì cái sự tinh tị nói chuyện với hai vị trưởng lão thượng phụ chân tâm là tôn giả Trần Quốc Tá và tôn giả Mốt Ca La Ngã là cái lực pháp từ ngày một đi. Và khi có cái tâm chân thiết như vậy, cô Ca La Ngã đã mua ra những lời như là kỹ bán, như là nấu tốn hai vị trưởng lão trước mặt Đức Phật. Và chúng do cái lời nói này cái thái độ nguyên vị sân hận với hai vị Thánh A La Hán thứ mình nên một cái lý giải hai cảm họ khổ vì những cái chương trình quá khứ của ta đấy. Cái trường hợp này diễn ra như vậy không phải chỉ có thời xưa mà thời nay cũng có như vậy. Thường thì chúng ta khi mà họ sống bằng một cái cảnh thái tâm xấu xa đi thì nhất là cái tâm sân hận. thì máu huyết của họ trở thành một cái độc tố. Chúng ta có thí nghiệm lâm sàng người mà có tinh tâm nó tạo nên những cái độc tố trong người. Một người ta thí nghiệm bằng cách là trước hết một tù nhân khi mà đưa vào nhà tù lúc đó chưa có tuyên án thì người ta xét nghiệm máu thì vẫn bình thường, không có nhiễm bệnh. Nhưng mà bắt đầu đến hôm mà tuyên án tử hình thì một cái trạng thái xáo trộn nội tâm đau khổ khiến cho người tử tội ấy không có bình thường như trước. Người ta xét nghiệm lại thì máu của người này đã bắt đầu nhiễm bệnh từ khi mà họ bị xáo trộn bởi cái sự vi phạm đó. Và với một trường hợp khác, người ta cũng lưu ý những bà mẹ khi mà có con nhỏ mới sanh, con sơ sanh, lúc vào lúc đó trong thời gian còn đang cho con bú, và người mẹ luôn luôn có cái tâm sân giận hoặc là ghen với ông chồng, rồi nhắm lại tội tội thì sữa đổ cái người phụ nữ này đã trở thành một cái độc tố. Cho nên khi mà đứa bé muốn thì được, chắc chắn là đứa bé phải bị nhiễm bệnh. Có một vài trường hợp của người ta đã có thể gì người ta thấy gì vậy, cho nên người ta cũng có cảnh báo. Vì vậy luôn nói rằng là tại sao một cô gái khác khi mà sau khi khởi lên cái khát tâm và chân trị đối với hai vị phụ nữ trung tâm mà phải mang lại chứng bệnh quen, cái trường hợp là chúng ta rất là dễ hiểu. Cái mẫu khí quá nó quá đáng thì nó sinh ra những cái chứng bệnh ở trong máu nhiễm độc như vậy. Trở lại vấn đề để chúng ta thấy cái phiền não xanh bao gồm cả cái sự ghen tị, cái sự ghen tị, cái sự mong kém và cái sự ân hận, tất cả những cái thuộc tính đó, những cái trạng thái đó nó đều dẫn đến một hành động sai lầm, một lời nói sai lầm, bởi vì sai lầm tổn hại lắm. Còn những cái trường hợp khác như là có người bị diễn phí, cho nên đối với những kẻ đáng bị chê thì họ lại khen, tức là họ khen cho cái ác pháp. Còn đối với người đáng được khen, cái người sống thực hiện hạnh thì họ lại chê, họ chê khen lộn cộn vậy. Thì đây cũng là một cái sự chất chứa bất hạnh của người ấy, chính do cái nội địa của mình. nên khi mà chúng ta tu tập, không phải chúng ta chỉ có nhân người có thân ác gì không, mà cái khẩu ác gì chúng ta cũng phải nhân người nữa. Đối với người chúng ta phải tu tập, chúng ta phải phản tịch tỉnh cả tam nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ở trong bài kinh Giáo Lô Hoa Tát, bài kinh Giáo Giới Trần Lan, ở trong bộ kinh Tiếp Phật Thầy Dạy Giáo Lá, luôn luôn là tu tập cảm tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành, khác vì sao môn đà la môn trong đời bất biến được thanh tịnh cũng do nhờ cảm tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành. Các vị sao môn đà la môn nuôi trong hiện tại được thanh tịnh cũng do nhờ cảm tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành. Các vị sao môn đà la môn trong thời vĩ lai được thanh tịnh cũng do nhờ tu tập phản tỉnh thân thành, khẩu hành, ý hành. Phản tỉnh như thế nào? Ở nơi có gì luôn luôn đừng phải tiếp suy xét lại những hành động của mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Phải luôn luôn biết suy xét cái lời nói đã nói, lời nói đang nói, lời nói sẽ nói. Khi mà tu tập phán tịnh như vậy, những cái hành động nào, lời nói nào, ý nghĩ nào mà đã nói, đã làm, đã suy nghĩ, mà chắc chắn rằng cái đó không bị bất hiện tại, hành động lời nói của chúng đó nó là nhân viên chúng ta khổ bị người ký dỗ cách thì này cho cô lá. Nếu đã nói, đã làm phải tình thế như vậy thì cũng phải đi tâm hối, đi phát lộ với một với các bậc thầy hay là người bạn đọc vào hành tốt có chính. Còn nếu như ý hành mà đã khởi lên cái việc suy nghĩ sai lớn rồi thì này có thể là qua sự bảo tỉnh thấy như vậy thì cũng cần phải có sự tối nguyện rằng ta sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Rồi đến cái việc mà phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành, đang làm, đang nói, đang suy nghĩ. Ngày đó lát thì tôi đang làm thân hình nào, đang nói cái khẩu hành nào, cái suy nghĩ ý hành nào, thì tôi phải phản tỉnh xem tôi cái thân hành, khẩu hành, ý hành đang thực hiện đó. Nó là tốt hay xấu, thiện hay là ác, vui hay hạnh phúc hay là khổ, được người trí tán thán hay là bị người trí cổ trạch. Bữa sau khi xác thấy rằng cái thân hành, khẩu hành, ý hành đang thực hiện này nó là bất thiện pháp, nó là nhân đưa đến cái sự đau khổ, bị người trí của cả thời như vậy, không phải là tức dừng lại, chứ có làm tiếp tục, chứ có muốn tiếp tục, chứ có suy nghĩ tiếp tục. Như vậy gọi là phản tỉnh tâm hành đang thực hiện. Còn đối với thân hành sẽ làm, khẩu hành sẽ là ý hành sẽ suy nghĩ. Sắc là cái gì, sắc đóng là gì, sắc suy nghĩ cái điều gì, để ra con lá cũng phải phản tỉnh xem có cái hành động mình sắc làm, lời nói sắc nói, tư tưởng sắc suy nghĩ đó nó lợi hay bất lợi, nó thuộc về thiện pháp hay ác pháp, mười phần tiến tác tác hay là chỉ trích. Nếu sau khi xác thấy và thấy đó là bất lợi, là bất thiện, ác pháp, để nhân duyên đến sự đau khổ và bị vật chứng khiến trách thời như vậy, còn biết còn phải biết không có, không có thực hiện. Thì như vậy chúng ta đọc qua bài kinh này, chúng ta sẽ học được cái cách của chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta có thể giảm thiểu được những cái phiền não giả gì, hay là chúng ta từ bỏ được giả gì đó. Có nhiều người thứ gì khi mà phiền não nó chi phối, phiền não tham và sân và si và tà kiến nó chi phối, lúc đó người này hành động về thân về khổ bị, họ hành động họ không biết dừng lại, và luôn luôn họ cảm thấy họ làm như vậy là đúng, họ làm như vậy là phải, họ tức giận ai đó, họ mắng giết và chửi rủa, họ bê bối và phỉ báng, họ làm như vậy họ cảm thấy là hãnh diện. Nhưng mà chính do vô minh chi phối cho nên họ không thấy rõ được cái tai hại, cái hậu quả nguy hiểm do hành động của lời nói mà phiền não. Cho nên điểm này là điểm mà chúng ta cần phải tu tập. Chúng ta chớ có nghĩ rằng cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta phải tụng kinh nhiều, chúng ta phải máy lại nhiều, hay là chúng ta phải cầu nguyện nhiều. Không phải như vậy thôi. Chúng ta đọc qua những cái bài kinh này, chúng ta nếu mà chúng ta tác ý thì chúng ta thấy rõ rằng cái sự tu tập của chúng ta là mong cầu sự an lạc, nên đến sự an lạc, thân tâm an tịnh. Mà nếu cái mục đích của chúng ta là như vậy, thời những cái hành động lời nói tương tự với ác thì chúng ta phải nhân từ, chúng ta phải bỏ nó đi, từ đó thì chúng ta mới đem lại cái sự tốt đẹp cho chúng ta. Thì ở trong cái bài kinh Bồ Tát Đại Cán này, đặc biệt là Đức Phật này nói về cái thái độ của một kẻ phàm phu là do cái lời nói phiền não của họ nhiều Bồ Tát Đại Cán dẫn đến cái tình trạng phải bị sanh xuống địa ngục. Và tiếp theo đó những cái bài kệ kế tiếp, những bài kệ kế nối với Đức Phật này đã nêu rõ về khi một người mà tạo cái khẩu ác nghiệp như vậy, như Phật Đại Ca và sanh xuống địa ngục, và ở trong cái khẩu địa ngục đó đã bị hành hình như thế nào, hôm nay chúng tôi vẫn là không dài không gì, chúng tôi vẫn là không muốn có tôi bởi vì khi nãy chúng tôi chỉ có một mình thôi. Bây giờ mời thầy quý ông chi đặt cho ba bài kệ cuối cùng của bài học ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp diễn. Và hôm nay chúng tôi cố gắng làm sao để bây giờ thảo luận thành tổ các giảng cũng đang bị mệt, đang bị bệnh nên không có tự thuộc lên thảo luận dài được thì chúng tôi sẽ giải tác thêm một thời gian nhớ được một hồi nữa. Xin mời tổ chức ý kiến lời sự nghĩ xuống xin giảng tập ba cái đề cuối cùng này rồi chúng ta sẽ xuống. Xin mời tổ chức ý kiến.
Nam mô Bụt Thaya, dạ con xin được phép đọc ba bài kệ cuối cùng của kinh Kokaliya. Thật rất là đau khổ, nếp sống này tại đấy, nếp sống kẻ làm ác, loài người thấy được vậy. Do vậy ở đời này vật ấy nạn sống còn lại là người làm công việc không biến nhát thụ động. Nếu thật nghè mang lại địa ngục Paduna, được kẻ trí đến kỹ số đến má khu tá lên đến số 5 tỷ tức 5.000 vạn triệu, còn nữa lên đến số 120 ức. Khổ cho đến như vậy địa ngục được nói đến, tại đấy cần phải sống lâu cho đến như vậy. Như vậy giữa những người trong sạch thiện tốt lành hãy luôn luôn hộ trì lời nói và ý nghĩa. Dạ con đã đọc hết luôn cả phần ba bài kệ cuối của kinh Kokaliya. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa tại siêu Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Chúng ta còn ba bài kệ cuối để chúng ta kết thúc bài kinh Kokaliya của chúng ta tự đi. Hôm nay chúng ta tự đi cũng bị bệnh cho nên chúng tôi đã tìm kiếm. Thì bây giờ sau khi Phật tử chi đọc xong, chúng tôi sẽ trình bày ở bài học cuối này. Ở trong ba đoạn kệ cuối có cái sự liên quan ý nghĩa thật rất là đau khổ, nếu sống này lại đấy. Cái câu này là nó liên hệ đến những cái bài kệ ở trên. Và sau khi Đức Phật này mô tả về tình cảnh như địa ngục, khi mà chúng sanh rơi vào địa ngục thì cảm thọ khổ như thế nào, và các vị sư họ hành hạ như thế nào, hay là tự bản thân của họ phải sống trong bóng tối và phải bị nhiều có sự bất hạnh ra sao. Đức Phật đã mô tả rất kỹ. Cho nên ngài nó nói rằng thực chất và đau khổ nhất sống này ở tại đấy, tức là ở tại địa ngục. Và cái nếp sống đó nó sẽ xảy ra đối với kẻ làm thánh. Nhưng mà người thường thì có người bây giờ khi mà họ sống, họ mang cái chiếc con người, họ chưa thấy đủ tài, chưa đủ lệ, vì họ không tin rằng là sau khi mình chung họ sẽ rơi xuống địa ngục. Nếu mà con người ai cũng thấy được như vậy thì họ sẽ sợ hãi, họ sẽ dừng lại những cái điều này. Nhưng mà vì chúng sanh thì chừng nào khổ hay, còn bây giờ họ sống họ là nô lệ, là tay chân cho phiền não. Khi mà họ tham muốn cái gì thì họ mới đạt được cái đó, họ bất chấp cũng rồi. Khi mà họ khởi lên cái sự mục bội sân giận như ai đó thì họ làm bất cứ cái gì để làm cho người đó đau khổ mới hại được người. Thậm chí khi mà một người những bậc gì thì như bậc thánh chẳng hạn không có làm cái gì xúc phạm đến họ, nhưng mà chỉ vì họ có cái sự vươn lên lên tiền hay là họ ác cảm và họ có những hành động hoặc là có những lời nói xúc phạm đến các ngài, thì con người mà họ không thấy được cái nguy hiểm trong tâm tính của địa ngục, họ hay làm như vậy. Còn nếu như một người như Phật tử chúng ta thế này mà thấy được cái sự khổ trong tương lai như thế đó thì lúc mà sống còn lại chúng ta hãy là người tinh tấn nỗ lực để chúng ta tạo những cái nghiệp lành. Ở đây quý vị, trong tám pháp mà được gọi là Bát La Cầm, Arahat, Bát Vô Đi, tám cái điều, tám cái yếu tố quan quan sát sẽ làm cho mình có sự tinh tấn của mình. Đó là chúng ta chia sẻ từ khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ dưới địa ngục, chia sẻ từ cái khổ sanh làm ngạ quỷ, cái khổ sanh làm A-tu-la, cái khổ sanh làm thức Phật. Khi mà chúng ta chia sẻ, chúng ta biết rằng cái thân người đây là một biến được sanh làm người thì không phải là dễ. Mà khi đã là người rồi thì mình phải nhân cái cơ hội này mà mình tích lũy làm cả cái việc làm ở tinh tấn của mình. Cho nên đối với Phật tử chúng ta, chúng ta may mắn một điều là giờ này đây chúng ta luôn có cái sự ý thức về cái thân nhân loại, chúng ta có được lòng hiền ý báo, một cơ hội để kiếm cho chúng ta làm cái điều gì, làm theo lời Đức Phật dạy như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng được giờ thân trong tuổi này làm được nhiều thiện sự. Và ở đây quý vị, biết câu này còn dạy nhiều vài kẻ khác. Mà chúng ta có thể học hỏi từ nơi đó được. Thời gian lặng trôi qua, đi ngày lưu di đập, tụ các cuộc tranh sinh tiếp tục của chúng ta. Những ai chỉ quán các đại cũng có người, hãy làm các công đức được hưởng, được an lạc. Những ai chỉ quán các tệ hải, những công này hãy từ bỏ thế giật, tâm hướng cầu tịch tịch. Đại loại gì có bài kể như thế? Chúng ta nên ghi nhớ để chúng ta tự nhắc nhở tụi mình. Cái quãng đời còn lại của chúng ta sẽ không là bao nhiêu cả. Đời có những nhất dịch tuổi thọ chẳng là bao. Khi già chết, kém đi không có nơi nương tựa. Cha đu phải đi chắc chắn là sang cái cha nhà không có nơi nương tựa. Tức là không có ai mà hộ trì hay là đi theo để bảo vệ che chở cho chúng ta được đâu. Khi mà chúng ta ở kiếp sống này mà chúng ta dễ thương với mình, chúng ta tạo những ác nghiệp thì thân bị khẩu bỉ. Từ khi mà chúng ta chết đi, chúng ta sanh một cái nước khác như là sanh cái địa ngục, thì chúng ta tùy theo cái nghiệp của mình mà chúng ta phải cảm thọ khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải tích cực nỗ lực làm các công đức cơ bản. Và Đức Phật này cũng dạy cho chúng ta rằng là Satan đang chiếm dân chân nhà đã khi vô năng khứa thế tạng. Tuy nhiên thì người ta già mặn và chỉ chắc riêng với bệnh tổ. Nếu ý thương chúng mình, hãy khéo bỏ vệ mình. Người trí trong ba thân hãy luôn luôn tỉnh thức. Ở đời này, khi những người mà họ hiểu trí, họ nghĩ rằng họ bảo vệ họ bằng cách gì? Bằng cách là tuân tiền bạc ra. Khi họ làm những cái điều gì phi pháp phạm pháp, họ lấy tiền để họ cũng bước lót, họ thoát khỏi tù tội. Và họ ý vào cái thứ tâm lý thuộc hay là những người bà con của họ đang có cái địa vị, có cái chức phận cao, có thẩm quyền để che chở cho họ. Họ bảo vệ, họ nghĩ họ bảo vệ mình. Nhưng ở đây thì cái tập này khuyên là nếu mà tự mình muốn mà biết thương chính mình thì hãy khéo bảo vệ mình. Khéo bảo vệ ở đây có nghĩa là chúng ta không có nhờ vả và quyến thuộc hay là quyền thế của thân nhân hay là thế lực của đồng tiền, mà chúng ta phải bảo vệ mình bằng cách là khéo bảo vệ do cái thân hành thiện, cấu hành thiện, ý hành thiện, từ bỏ thân hình khác còn là cái gì khác. Cái đó mới được gọi là khéo bảo vệ. Bởi vì sau khi mà chúng ta chết đi rồi, chúng ta có cái phước báo nên đỡ hộ trì của chúng ta, thì lúc đó mỗi thứ không có lâu chúng ta có gì một gì. Cái đó là tự chúng ta bảo vệ chúng ta. Lúc Phật này cũng dạy buông thai bằng lúc cần, buông thai lớn già, buông thai chết có phước, buông thai không làm mát. Khi mà chúng ta giờ có tập trung là chúng ta có nhiều phước báo thì chúng ta an tâm lắm thôi, thì có cái tự lưu thì chúng ta rồi. Chúng ta phải khéo bảo vệ mình bằng cách đó. Nguồn trí trong ba căn, chúng ta đang ở đây nha, kinh năng ai ta đang giam, theo trong chú giải có biết chỗ này là ba canh của cuộc đời, là cái thời niên thiếu, cái thời trung niên, cái thời lão niên, cái thời trẻ, cái thời trung niên và cái thời chúng ta già. Nếu như mà chúng ta tinh tấn nỗ lực được, bắt đầu từ cái thời trẻ cho đến già thì quý quá vô cùng. Nhưng nếu chúng ta muộn màng chút thì ít ra vào cái giữa của cuộc đời và cái thời trung niên, chúng ta biết Phật pháp tu hành, chúng ta cố gắng nỗ lực cho đến chết cũng được. Nhưng nói cái cùng thì chúng ta đã bỏ qua cái thời trẻ, thời trung niên, mãi cho đến cái thời lão niên chúng ta mới quy hướng về Phật pháp, thì giờ muộn nhưng khó còn hơn không. Thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực cái quãng đời còn lại của chúng ta, chúng ta phải có tình tình. Trong cái ngày về 6-7-7, cái bài chạy 6-7-7 này thì cũng không có gì quan trọng, là chỉ nói đến cái sự dài dẳng mà người tâm của địa ngục phải chịu khổ lâu dài, như là con tay cá sinh sống được từ tâm má và đường đi một xe hồng, cái tuổi thọ nó dài đến mức độ mà không có đếm được số lượng, mà phải tính bằng cái hạt mè, cứ 100 năm bốc một cái hạt mè ra khỏi cái túi 20 cân thành cả. Là như vậy, cứ 100 năm bốc một lần, cho đến khi nào hết thì nó chỉ mới bằng địa ngục, nó cũng đá thôi. Rồi tiếp tục là sâu tấn cho đến 10 lần như vậy, cuối cùng mới là cái tuổi thọ của địa ngục có đúng không? Khi mà chúng ta ngồi chúng ta đối với con số thì chúng ta thấy không có gì lạ. Nhưng mà quý vị, khi nào mà chúng ta ở tại đó thì chúng ta mới biết là khổ vô cùng. Mình có nói chi đã được một, thì ta chỉ cần nói một điều, những người mà họ vừa ở từ đó, cái luật từ của đời người nhất diệt tại tù, thiên nhiên tại ngoại, một ngày mà bị giam cầm ở tù, bị giam cầm ở trong nhà tù thì có phần ngàn năm ở bên ngoài, nó lâu như vậy, khổ như vậy, thì nói chi là chúng ta dưới địa ngục thì thôi, cũng chỉ trong thời gian đó, trong thời gian ở địa ngục rồi không biết trải qua bao nhiêu cái thời gian của ở trên của người chi Phật xuất hiện thuyết pháp, những trực con đường giải pháp, và những chúng sanh họ may mắn hơn thì họ từ con người họ sanh lại đó, họ từ cái đời sanh xuống đó, họ còn thi sanh xuống đó để nghe Đức Phật đó thuyết pháp, và ta đã chứng được tự tại từ trong đường hồn cho đến quả là ta tiên thành Đức Phật chấm dứt khổ luân hồi. Trong khi đó thì mình lỡ lời xuất phạm đến một hiền thánh, một chiếc nào đó chúng ta sanh cái điều ngược thì nó chuyện khổ lâu dài khóc đi, thì bắt đầu nó chỉ một chuyện biển mà đến từng kết quả nó đã vơi bớt, thì chúng ta sanh ngược sanh được lên làm nhà quỷ quá dư xót, rồi sau đó sanh trở lại là người. Thì lúc bây giờ chúng ta đơn giản người ta đã ra đi từ lâu rồi, mà bây giờ còn phải ở lại đây tiếp tục chịu sự khổ đau của anh chị. Mỗi lần cái điểm như vậy, quý vị cảm thấy rằng là chúng ta không thể nào dễ như được, không thể một quên mình được. Chúng ta phải cố gắng tận lực khổ cho đến yên bình. Vì cũng được có đến tại đấy cần phải sống lâu cho đến yên bình. Vì vậy cái tập thực tiên chúng ta là như vậy, giữa những người chân thật thiện tốt đẹp hãy luôn luôn hộ trì lời nói và ý nghĩa. Tức là đi Phật này luôn nhớ được cái câu chuyện của thì khu tâm quan sát với Phật thực tiên, các thực hiện theo khuyên tất cả những tầm thiện nam tầm sử để chẳng có nhà. Khi mà mình sống giữa những người thân tình, những người hiền thiện, thì chúng ta phải làm sao chúng ta luôn luôn gìn giữ cái lời nói và cái ý nghĩa của mình, gìn giữ cái lời nói và ý nghĩa. Chúng ta cứ để cho phiền não nó cai trị khiến cho chúng ta nói những cái lời nói xúc phạm đến những bậc thiện hiển. Thế nhưng cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng bài kinh này là một cái bài kinh mà cảnh báo của chúng ta. Chúng ta hãy đến đó lấy câu chuyện của tu tập giả là tâm gương để chúng ta tránh mà xe trước cửa của sau cửa tránh. Thì chúng ta tới cái xe thường thì chúng ta bỏ qua, từ mai mốt tới khi chúng ta lâm vào cái tình cảnh của tu tập giả thì rất tự nhiên. Thì lúc là phạm tu chúng ta rất dễ bị sai lầm của quý vị. Vì khi cái tốt của người khác thì chúng ta mới thấy, chúng ta chỉ đeo nhìn những cái khuyết điểm của người khác. Mà những cái khuyết điểm chúng ta đôi khi người ta không có, mà chúng ta tưởng tượng cho có để rồi chúng ta chỉ đánh cái người hiền tốt đó, thì cũng đi được cuối cùng. Nhưng mà tốt nhất là nếu với ai cũng vậy, tự mình lo bản thân chính mình là chúng ta đừng bao giờ nói những lời cay đắng, những cái lời đai ý khiến cho người khác phải khổ tâm. Như vậy là chúng ta tránh được cái sự khác gì hết. Còn nói gì là khi mà chúng ta gặp các bậc thiện thánh thì chúng ta cần phải thận trọng hơn nữa về lời nói và tư tưởng của mình. Có như vậy thì chúng ta mới gọi là tu tập để đem lại cái sự an lạc cho mình. Đó là ý nghĩa của bài kinh tu tập khác mà hôm nay chúng tôi điều tiết cho anh cho tôi đi để giải cũng kết thúc bài kinh này. Lúc ban đầu thì thiếu các giảng sinh lên thì chúng tôi cố tình kéo dài thời gian, và bây giờ chúng ta còn lại 45 phút để cho phần thảo luận. Dạ đúng rồi, lời nói và ý nghĩ. Cảm ơn thầy tòa rất đặc. Chưa biết gì trở lại. Một người sinh dịch tu sĩ thầy tòa bất đẳng liên hợp cho phòng thảo luận hôm nay là một cái thai nhạc.
Sắp xếp cái tình sự đó cái gì? mà chỉ tôi biết là theo lý thuyết bây giờ chúng ta bước vào phần thôi. Và mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay chúng tôi thì tôi phát đăng, và chúng tôi đang có nghe được không? Dạ, chúng tôi đang có một vị pháp sư nói rằng cái ác nghiệp của khẩu rất là dễ tạo, bởi vì người ta tạo, người ta nói rất là dễ dàng, nhưng từ bởi vì nói là tạo nghiệp rồi, chứ không cần phải có sự cố sự gắn sức như là thân nghiệp. Thì cô đó có nghĩ rằng cái khẩu nghiệp nó gì dễ tạo không? Xin tỉnh tỉnh ý kiến của sư đó có cách.
Nên đó, thường thường thì chúng ta thấy
nếu mình nhìn vào con người chúng ta đó, nhiều khi mình chưa muốn bắt nạt ai á, thì mình phải nói trước đã. Chúng ta thường thường vậy đó, chứ khi nào mình nói mình chưa đánh nạt ai là mình đánh liền, mình chưa thấy nó như vậy, mà mình thấy cái lời nói người ta tâm he, ta nói người kia nọ, nói trước nói sau rồi nói đủ cách từ đầu mà nếu ấy họ mới đi tới đánh nạt. Và là cái phần lời nói của chúng ta thực sự là nếu về nghiệp thì cũng bốn phần trong tập tập hành thì nó tới một cái bốn phần trong mười cái ác nghiệp. Tầm đó khi mình nói bởi vì thường thường chúng ta thấy cái thân nghiệp đó nhiều khi á mình mới phát gần của mình mới đánh đập được hay là mình mới giết hại được, nhưng mà cái khổng nghiệp đó thì ở ta cũng có thể làm được, ở ta cũng làm được. Nên thường á chúng ta thấy Đức Phật vừa nói cái người mà sân hận á mà đứng xa không thấy rằng trong đó có lời nói, cái lời nói của họ rất là hung dữ, cái lời nói của họ lời nói của họ mạ lị như nọ, những cái lời nói đó là những cái người mà sân hận mình nên đứng xa họ là như vậy. Nên nói những cái phần khổng nghiệp đó thì chúng ta thấy một cái người nào bất cứ chúng ta để ý luôn cái bản thân của mình, nếu mình muốn đánh đập người nào thì cái lời nói của mình đã nói trước rất là nhiều, mình nói rất là nhiều những cái lời nói trước đó mình mới đánh đập. Còn nếu mà nói thật sự một cái như mình đánh đập người ta thì ít lắm. Chúng ta thấy những người Bà La Môn họ muốn thử người ta đã phát hay là nói gì đó thì họ đi nói trước với nhau, là họ muốn lấy tay lấy tay đánh người ta, là có thể chúng ta phải muốn nói về cái người đầu tiên của họ là cái phỏng nghiệp trước rồi họ tóm mới tóm được cái người. Và chúng ta thấy ngoại đạo mà tâm tổn đến chắc không như vậy đó, rồi nếu mà nói đến giết người một niên đó thì họ cũng bàn bạc với nhau, họ cũng lên cái mặt rất là lâu, rất là nhiều rồi họ mới mướn người đi giết một con người một niên. Thì chúng ta thấy như là Đức Phật ngày cũng biết đối với chúng sanh cái khẩu nghiệp đó là một cái điều mà dễ, rất là dễ phạm. Nên ở trong cái bài kệ là Đức Phật nói những điều phạm tiên nói người sanh ra cái búa sanh trong miệng đó, nó tự chém tự ngã đem đến những khổ đau. Thì thật sự mình đó là nói từ cái miệng của mình, mà thường thường chúng ta thấy bất thường nó ai đó là phạm tội đó thì không thể nào nói đến cái không đối với một đối tượng nọ, thì mình không thể nào nói không có khẩu nghiệp trước mà để rồi cái phát thân nghiệp, mà phải là khẩu nghiệp trước mà để phát thân nghiệp. Nếu chúng ta nhìn như là cái câu chuyện là của chúng ta đang nhắn ông thầy của mình thì cũng phải dừng cái lời nói trước. Nếu ai hỏi thầy cô như thế nào thì đó thì đó vừa cười vừa giận chết dữ rồi làm cái cách ra như là một cái người không còn cái gì vậy, rồi biểu lộ là cái thân. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái con người chúng ta cũng vậy, mình thấy một cái cuộc chiến tranh nào đó thì cái lời nói rất là nhiều, cái lời nói rất là nhiều trước rồi. Nên bình thường đó, cái lời nói mà bất luận là trong một cái hình thức, ví dụ là Đức Phật đó, ví dụ Đức Phật nói mà bụi mù rồi tiếng la hét thì cũng có từ cái lời nói. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy cái hình ảnh mà ăn một khẩu nghiệp là tiếng nghiệp đó, cái thường thường cái khẩu nghiệp đó, nó tới bốn nghiệp và nó siêu cái khẩu nghiệp rất là nhiều. Có nhiều khi chúng ta nói cho nó đã cái miệng mình đó. Nhiều người thì họ không có đánh đập, họ không thành đạt, nhưng mà họ nói thì đặt cái miệng họ trước. Và chúng ta thấy thường thường đa số là như vậy, đa số là nhiều khi họ muốn cái gì thì họ nói cho đạt cái miệng trước, còn nếu cái miệng họ chưa đạt thì họ tới cái thân. Mà chúng ta thường thường thấy là đa số là con người của mình là từ cái khẩu nghiệp mình tạo nghiệp rất là nhiều. Thường thường thì chúng ta biết ở trong cái lòng thiện tâm đó, thì mà xuyên qua cái tâm bất thiện rồi thì cái thân nghiệp hay cái khẩu nghiệp đó thì cái nào nó cũng nó diễn tiến rất là dễ, tại vì cái chỗ mà đoán định và đẳng lực đó, thì nó tạo thành cái lộ trình tâm thôi, và lộ trình tâm đó nó xuyên qua cái gì của chúng ta, và chúng ta gọi là cái ý nghiệp và cái khổng nghiệp. Có nhiều khi cái ý nghiệp và thân nghiệp, nhưng mà nó cũng có thường thường là thân khẩu ý,
nếu mà quy định về tội á thì mình thấy mình cứ quy định về tội mà một người nào làm đó, ví dụ mình nói một mình giết con vật là đó, mình còn mình nói là hoặc là mình kêu người ta giết hoặc mình giết đó thì mình cũng nói đó là giết một con vật. Thành ra nhiều khi mình cần bắt mình còn mình giết, thành ra mình cũng không có cái tổng nghiệp, mà cái tổng nghiệp là cái lời nói mà mình nói cho nhau biết đó. Nên mình thường gì thấy ví dụ như một người đi nhậu đi, và nói bữa nay mấy anh đi nhậu luôn, thì cái tổng nghiệp của họ đó đã có trước rồi, thì họ có nó không nhỏ tới họ uống, hoặc là họ mà muốn à giết ai hay là họ muốn giết lại ai đó, họ cũng phải nói cái chuyện trước, thành ra cái tổng nghiệp rất là dễ tạo. Cái tổng nghiệp rất là dễ tạo, bởi cái tổng nghiệp nó tạo rất là nhiều lên đó. Nên chúng ta thấy đối với chúng sanh đó, thì cái thân nghiệp kia là cái khẩu nghiệp kia là cái đặc biệt cố định, nên đó, nếu là thân dễ tạo nghiệp thì khẩu cũng dễ tạo nghiệp hơn nữa, chứ cũng không phải là ít, mà chúng ta bình thường thì chúng ta không thấy từ khẩu nghiệp là quan trọng. Nhưng mà thật sự cái người tu đó, mà nếu mà kiểm soát cái tâm của mình đó, thì có nhiều khi mình nói những cái lời nói thì mình bị phóng vật và dễ vui đó, mình nói rất là nhiều. Rất là nhiều. Thành ra nhiều khi cái thân của mình, có nhiều khi mình đi đứng, nhiều khi mình không phát hiện ra được nhiều trước, chứ còn khẩu nghiệp mà đa số mình kiểm soát đó, thì cái lời nói của mình rất là nhiều, cái lời nói mà mình nói mà mình không có chủ ý, không có chánh niệm rất là nhiều. Thành ra tôi thấy là nếu mà nói về cái phương pháp tu tập thì cái để đình chỉ cái thân nghiệp đó, bởi vì nó cũng đình chỉ trước ra tới cái khẩu nghiệp, bởi vì thân thành được đình chỉ trước một hơi thở, nhưng mà còn thành tâm tứ, bởi vì cái tâm tứ là cái tâm chúng ta suy nghĩ, cái tâm chúng ta suy nghĩ vận hành, thành ra cái khẩu nghiệp nó cũng có trong cái ngôn ngữ của chúng ta dùng, thành ra nó làm cái ngôn ngữ. Thành ra nhiều khi cái lời nói nó cũng rất là nhiều trong cái dòng tư tưởng của chúng ta. Và chúng ta lập luận cái lời nói như nó thế này, những cái chi từ cái lời nói chúng ta. Thành ra không nghĩ rằng nếu mà suy xét cho nó rõ ràng thì cái khẩu nghiệp cũng rất là dễ tạo, và cũng rất là dễ sanh lên rất là nhiều. Nhiều và cái nghiệp nó cũng có 4 phần ở trong cái 10 các nghiệp đó. Thì trong câu hỏi của chúng ta thì có chỉ trình bày như vậy.
Nếu như vậy, cần nói thêm thì phải cần nói thêm để có thể lấy những cái thông tin. Các bạn, chưa có thể học được. Bây giờ đến thì tập tiếng Việt, thì tập không nghe được không? Chính thức tập tiếng Việt của Hitler ở đây chúng ta thấy một số các mô tả về các cảnh địa ngục, nhưng mà những cảnh như là bị ác cầm cắn xé, hay là bị nhiều cái khổ nạn mà trong cảnh địa ngục đó thì chúng ta thấy ở trên thế gian này, thỉnh thoảng mình xem phim mình vẫn thấy những cái cảnh vô tự xảy ra các lời mặt, thí dụ như là mình nói về những con quả đen dạ càng cắn xé xác những người đó, thì mình thấy chúng sanh đã không còn, trong là bản thân nó vẫn bị cái khổ như vậy, thì bà tự nhiên có nghĩ rằng phải chăng là những cái cảnh khổ đó là do cái nghiệp còn duy sót lại không, tức là địa ngục vẫn bị như vậy rồi, nhưng mà còn duy sót lại nên di sanh làm cái loài mà sống ở trên trần gian này vẫn bị các cô này con viên thắng thế giết hại, có đúng như vậy không? Cái chuyện này còn tương nhiên.
Nam mô Phật Thái Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Phật Thái Giác. Giác tôi đã xuống được nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Dạ con cứ lệ đến Đức Phật, dạ Pháp đã chung tay, con cứ lệ đến Đức Sư Diễn. Trên gọi chất năng cũng xung sống pháp năng, trên đất quân hàng cũng chưa có mức tăng ngàn kỳ nhiệm. Thầy chào lưỡng biết luôn mình cũng chưa Phật tử. Và kết bạch trận tỏa quá thật tính ra một cái nhìn của Phật Pháp thì cái điều đó chính là một cái điều mà nó kết quả của những cái có thiện pháp của chúng ta đã tạo bằng thân thậu trí. Một cái hành động chúng ta tạo ra nó sẽ để lại một cái quả báo. Nếu mà hành động ác cũng vậy, hành động thiện cũng vậy, thì tâm thiện sẽ kết quả thiện và tâm ác kết quả ác. Ở đây nói về tâm bất thiện chúng ta bị đọa ở địa ngục. Thì có một số quan điểm họ địa ngục vẫn ở đâu và thiên đàng ở nơi nào, thì chúng ta mới hiểu gì địa ngục là chính là nơi mà chúng ta phải chịu cái quả ác của chúng ta. Thì ta ở nơi đâu thì dựa trên kinh văn thì nó đang ở như cái nơi tu di đó, thì cái sâu xuống đó chính là địa ngục và ở trên đó chính là thiên đàng. Nhưng điều mà không phải chúng ta nói rằng thiên ngục là tận cùng của ở dưới của quả đất này, mà ta đào quả không thấy, ở thiên đàng bây giờ mới bay lên tới trời cũng không thấy. Nhưng có thể nói rằng cái địa ngục trên cuộc đời này chúng ta thấy những đau khổ của những chúng sinh, đó chính là nó kết tụ một phần nào đó của cái địa ngục còn sót lại là chính xác. Cái này như là những cảnh khổ mà chúng ta bị thấy bị những cái con vật như là bị xé xác hoặc là bị coi như là chịu cái cuộc cực hình, thì quả thật cái bản thân đây chính là chịu một cái quả đau khổ rồi. Sức mùa chúng sinh chúng ta sinh vào địa ngục, đạt vị tai cô la và sanh địa ngục, thì bất cứ hình ảnh nào cũng vậy, nhiều khi chúng ta thoát khỏi địa ngục nhưng chúng ta lại còn cái quả dư sót của chính nó, và chúng ta phải khổ đau, là chúng ta phải chịu nhiều cái thống khổ. Khi chúng ta thoát khỏi cái khổ nào nghĩ thì chúng ta phải bị chịu nhiều cái sự tối khác, như là cái lỗ sạch cá chẳng hạn. Nhiều thì kiếp đọa địa ngục và sanh ngạ quỷ, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị đó, chính chỉ cần quả dư sót nó vẫn đi theo. Cũng như là chúng ta thấy là chúng ta tạo khác biệt với hai chúng sinh. Ngày hôm nay bây giờ chúng ta sinh là làm người, mà chúng ta phải đã ra mình tự sinh làm người thì nó tự luồn xuống gió may mắn, chứ chúng ta đâu có bị tai nạn, cho nên nó sức cá nghĩ rộng, hay hoặc là chúng ta bị thương tật, hay chúng ta bị mất đi một phần của thân thể vân vân. Tất cả những cái điều đó chính là những cái nghiệp ác cái duyên sống nó còn lại mà chúng ta phải chịu đạo quả. Và quả thật như vậy, như chẳng hạn những con quả hay hoặc những con vật mà coi như là nó bị, chúng ta ví dụ như một sư tử, nó bắt một con lang, bắt một con chó, bắt con gì đó mà nó xé xác bên nó bạch ra, thì đó chính là một cái chuyện đau khổ mà còn sót lại của quả gì. Có thể là chính nó đã sanh con quả đó theo một con, và con lồ bạc sanh nó sanh từ địa ngục lên tiếp tục sanh thành lồ bạc sanh, hay là từ chính là lồ bạc sanh nó chính là cái cõi khổ của chính nó và trả quả. Thì đây là một điều mà sự thật trên cuộc đời này, như quý chúng ta thấy là không phải tự nhiên mà chúng ta bị cái đau khổ, không phải chuyện của tự nhiên, không chuyện gì không các pháp trên cuộc đời, không chuyện gì mà nó tự nhiên. Tại sao người ta bị tai nạn mà mình không bị, mà tại sao mình bị người ta không bị? Có nhiều lúc ví dụ như chúng ta nói giờ cái gì tôi bị đúng không, người ta thấy rất là chậm, nhưng bị những cái người ẩu tả hay bị vô tình xe nó đứt thắng, nó đứt phanh, nó ủi mình, hoặc là người ta đi ẩu, người ta quẹt mình, là nó phải bị cái nghiệp mình phải vướng cái đau khổ đó. Thì thật ra những cái đó nó có những người người ta vô tình, chứ không phải là người ta cố tình để người ta hại mình. Nhưng do cái nghiệp của mình là cái nghiệp mình đánh đập đau thương, coi như tước đoạt cái sự sống của chúng sinh khác, hay là mình đánh đập lên cái sự khổ của chúng sinh khác, bây giờ mình phải chịu. Ngay cả mình bị bệnh hoạn khổ đau, bị những cái bệnh đau khổ về thân, hay bị những cái bệnh mà tan ý mà chúng ta không có thể có thuốc cứu chữa được. Tại sao như vậy? Như ta chúng ta thấy ngày hôm nay khoa học cũng vậy, nói rằng là bây giờ cái bị ung thư là không thể chữa trị, nói như vậy cũng có được. Những cái tinh thần của Phật nó không có nói chuyện gì mà nó kết thúc, từ đó mình nghĩ người ta sẽ chết chưa chắc. Có nhiều khi bác sĩ nói rằng là đi về tập, bây giờ bệnh một cái bệnh như đó, người này đi về nhà một tháng, hay chỉ 11 tháng, họ chỉ còn sống một tháng nữa, nhưng có thể họ sống tới bây giờ cũng có, tới 3-4-5 năm sau cũng có. Bây giờ nó bệnh nó trên cái điện tử nó chưa tới, mà họ phải chịu một sự đau khổ hàng sát, họ chịu một cái sự khổ đau như vậy. Nhiều khi thuốc có nó như uống vào nó không điều trị hết được. Giờ đây chúng ta thấy phải nói rằng là do chính cái nghiệp của chính họ thôi. với những người đã đời, họ rất là hiền thiện, nhưng họ bị những cái tai ương rất là đau khổ. Những người rất là hiền thiện nhưng lại bị những cái sự khổ đau hết sức là lớn lao trên cuộc đời này. Là không có đơn giản mà tự động nó bị như vậy, mà ít nhất tôi cũng từ tiền thân họ đã tạo những cái nghiệp rồi. Còn có những chúng sinh chúng ta thấy gặp nhiều cái sự liên quan trong cuộc đời, có thể người đó hiện tiền của người ta khác, nhưng họ gặp được cái may mắn. Trong quá trình cuộc đời này nó đắng, và chính là đắng cay. Còn nói một cái thứ hai nữa là tại sao chúng ta không thấy được cái điều một? Đây là một điều rất là đặc biệt. Nếu chúng ta thấy điều một thì ở trên cuộc đời họ không có xuất hiện. Nếu chúng ta tìm ngộ của người bình thường mà thấy địa ngục thì không có Đức Phật ngày ra đời, tự động người ta cũng biết làm thiện, không sanh địa ngục, không cần Đức Phật xuất hiện. Nhưng chính vì chúng sinh không thấy rõ được, vì cái tham ái lấy che khuất, chúng sinh không thấy rõ được địa ngục, cho nên chúng sinh không sợ cái việc ác như chúng ta tạo. Và chúng ta lấy một lý đó rất đặc biệt, cái sự xuất hiện của Đức Phật đây là sự thật. Nhưng nếu như mọi người thấy được địa ngục rồi thì thấy được cái sự khổ đau, thấy được cái sự hình hạ khi mà người ta làm ác thì tự động. Bảo là ví dụ như một ở địa ngục như vậy, mình bị coi như là chảo nó nấu nó xé, coi như là dương dương mà chặt họ xé một cái lỗ nghiệp của chúng ta, mà cứ nấu cứ nấu nấu thì chết từng lúc rồi bị đau khổ từng lúc một thời gian dài như vậy thì tự động. Khổ có một vị giải sư pháp sư đặc thiết hết, khổ có Đức Phật ra đời hết, khổ có ai dẫn dạy làm điều thiện hết, thì tự động biết tu. Ta thấy nhớ cái đó sợ, nhớ là mình ở địa ngục đó, cũng như nhớ là tiền thân. Tại sao chúng ta không nhớ là tiền thân? Bởi chính vì chính vì tham ái cái phút chúng ta. Chứ nếu chúng ta nhớ lại giờ trước mà chúng ta sanh thành con người đau khổ hay sanh thành ở địa ngục, Phật đã có ra bị người ta hành xác, bị người ta chém, bị người ta giết, bị người ta làm mình quá ức đau khổ, thì nơi này tự động chúng ta sẽ làm tiền. Chứ điều gì đau khổ, gì tham ái, chính vì không thấy rõ đây là khổ mà Đức Phật đã nói, đây là nguyên nhân sự khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm khổ và sự tan hoại các thầy, và bị lưu chuyển như một khổ số kia. Cho nên vì vậy, ở trên thời gian này quả thực như vậy, nhiều cảnh đau khổ như bị đánh khé hay là bị đau thương, đó còn là sự dư sót của địa ngục. Mà chúng ta thường thấy có những cảnh đó coi như là mà nó cả đau không lúc mình, có sự đánh đập coi như hoặc là giết hại, mà người ta không cảm thấy rằng nó vừa phải với chính mình, người ta muốn làm hơn thế nữa mà người ta không có kịp để làm, để giết chết người đó hay để hành hạ người đó bằng những cái ngục tù, bằng những cái đối với kẻ thù vân vân, thì đó cũng chính là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ngay, có thể nói là ở trong quá khứ hay hoặc là những cái nhân mà chúng ta tạo trong hiện tại, hoặc là chính là quá khứ, nó sẽ còn dư sót lại trên chính mình, phải mang mình đến mình ấy. Đây là cái điều sự thật trong cuộc đời này. Cho nên vì nếu mà biết hiểu về Phật pháp thì chúng ta sợ là cái nhân khác, sợ gây cái nhân khác, thì chúng ta không phải trả cái quả khác ở cái địa ngục. Và cái bệnh thân tòa cũng có đôi điều sinh dựng bài như vậy mà chân khẳng định. Những cảnh khổ đau và bị xé xác thảm sát như vậy chính là một phần duyên số của địa ngục, của quả khổ của địa ngục, hay là quả khổ ở những cảnh khổ còn sót lại mà chúng ta phải chịu đối diện, chúng ta phải chịu mang lấy. Và như kinh văn cuối cùng Đức Phật đã dạy, kinh văn cái dòng số bảy cực nương trời, dầu cho đáy biển trong thời được đau, dầu cho nó thẳm lên sâu, không nơi nào có quả đau khổ, quả ác của chúng ta quá nhiều. Và cổ sức có lời là gì vậy? Chỉ có gì phải bổ sức thì chúng tôi nhận như ngay. Nam mô A Di Đà.
Tạm phụ. Được chứ đó, anh có gọi chú bác không? Nếu chứ đó anh còn chú bác gọi là còn gì trả lời cho cô thảo luận. Số 3. Chứ đó anh có nhiều người thật ra không có muốn nói lại người khác. Nhưng mà mình quen, nhưng mà biết được là cái thói quen, cái thường là bị dương, thường là bị dương như vậy. Mở miệng là nói, và nói thì nó hiện tạo được cái truyền đạo. Ví dụ có người họ hay nói, nó có người khác như vậy. nói chia rẽ chẳng hạn, thì nếu mà mình nói trở thành cái tập, trở thành thói quen, thì mình có cách gì để mình thay đổi cái thói quen, thay đổi tập đấy không? Và thì có cái đề nghị gì mà nó ví dụ như tổng thương được áp dụng từ cái bốn điều quan.
Phải thấy được cái khẩu nghiệp nó mang lại cái kết quả không có tốt đẹp với khẩu nghiệp khác, còn cái khẩu nghiệp thiện nó mang lại cái tốt đẹp mà với cái chuyện khác. Vì không là tin tướng mà được Phật vừa nói, mà có những lời nói mà đi gà chi chi và những loại yêu thích là nghe một cái khác cái dạng của ngài chi chi phạm tiên được đẩy tự do cái lời nói thiện nghiệp của ngài. Là nó hòa hợp, là nó đoàn kết, là nói lời mình nói từ bỏ những gì. Thì tôi nghĩ là nếu mà bây giờ có một cái người mà biết rằng mình có cái tâm bất kỳ là tâm kỳ, bây giờ mình có cái tâm bất kỳ nhiều quá, một cái thói quen, một cái dòng linh hồn quá nhiều như vậy, thì bây giờ mình chịu khó, mình học cái cách để nói điều tốt. Tại vì thật sự cái điều tốt, điều tốt đó, cái điều xấu khi mình buông tập lâu đời như vậy, nhưng mà mình làm mình nói cái lời tốt, tốt nó cũng loại bỏ được cái lời nói xấu để giúp sự linh hồn để trở thành một thánh. Thành ra cũng nghĩ rằng nếu một người mình thấy được cái lòng linh hồn do những cái lời nói có giá mà mình tạo thành cái sự linh hồn, bây giờ mình nói những cái lời nói, mình phải học cách nói những cái lời nói tốt, nói những cái lời nói hoặc hợp mình phải học mới được. Tôi nghĩ là nếu không học thì cũng không nói được. Bởi vì thường mình thấy tâm thành là thọ tưởng, khẩu thành là tâm tưởng. Mình bây giờ mình học để cho tâm của mình tốt, bởi vì tư tưởng mình tốt, thì mình mới có thể nói ra những lời nói tốt được. Còn nếu một người mà đã nói những lời nói tốt rồi, bây giờ mình không chịu học đó, thì tôi nghĩ là cũng không thể nói tốt được. Bởi vì cái nghiệp thiện là do cái trí tuệ, do trí tuệ có được và thấy được cái nguy hiểm của những lời nói nó tốt. Nên cái trí tuệ nó chủ trương để học và nói, thì tôi nghĩ là người đó mới có thể loại bỏ được những cái lời nói ác quấy, những lời nói xấu. Còn nếu không đó, thì có lẽ là cái sự luân hồi và cái sự đau khổ vẫn kéo dài cho cái người đó. Bởi thường thường chúng ta thấy Đức Phật là một cái phương pháp, vì mà nói là ngồi tiếp pháp để chúng ta từ bỏ những cái lời nói ác thù. Thì mình nghe pháp để mình nói lại thì cũng là một cách để mình từ bỏ những cái lời nói ác phong. Nếu mình nói bởi vì con người mình không thể là không nói được, nhưng mà mình do mình quân tập những cái tiền não bất kỳ cái thói quen rồi, nên cái lời nói của mình cũng tương ứng với những cái lời nói rất là dễ bất kỳ khác. Còn bây giờ mình tập học những cái câu Phật ngôn, mình tập học những cái lời nói tốt đẹp để mình tập mình nói. Mình nói được như vậy thì mình sẽ nói được nhiều trong một ngày hai ngày. Mình thấy ở đời thì cái gì cũng thích học, mình không có thể nào mà không bắt đầu từ học. Thì cái học đó mình học để mình nói. Thì tôi nghĩ rằng một cái người mà nếu mà không có chịu học thì để từ bỏ những cái lời nói xấu thì tôi nghĩ rằng không phải là mình có thể được đâu. Dù cho những người đó có tịnh khẩu đi, cái tâm của họ nó cũng không có tu tập được cái tốt, thì họ cũng không thể nào tập được lời nói hay là cái dữ đoạn là nó tốt được. Một cái người mà có cái tâm thành là thọ tưởng, là cái tưởng mà cái tưởng tốt, cái cảm thọ thành thọ tốt, bởi là còn cái khẩu thành tâm trí tiền trí gì đó, những cái lời nói tốt, những cái lời nói hữu ích thì cũng phải do cái tâm thành thọ buôn tập như vậy. Còn nếu là nói rằng bây giờ mình có tịnh khẩu đi rồi, nếu mình không tịnh khẩu rồi cũng vẫn nói những cái lời nói đó, và dù mình có tịnh khẩu thì cái tâm của mình cũng chưa phải là tịnh. Bởi vì bình thường mình biết rằng với Phật pháp là tâm thiện và tâm bất thiện. Nếu mình có tâm bất thiện thì mình không có cái cái lời nói bất thiện. Còn nếu mình có cái tâm bất thiện rồi thì tiếp ra cái lời nói cũng bất thiện. Bây giờ ý nghĩ nó đã không có trong sạch rồi thì có cái lời nói cũng không có trong sạch được. Dù mình có luôn bao nhiêu thời gian nhưng mà khi nói thì mình chỉ biết nói những lời nói không có vấn đề. Thành ra con nghĩ rằng nếu mà cho một lời khuyên thì người ta đã học nói điều tốt được do cái tiền não, thì bây giờ mình cũng đã học nói là nó tốt được do cái trí tuệ. Như vậy thì mình đã đào đúng được tiền não đó. Còn nếu mình không có học nói thì tôi nghĩ rằng mình sẽ không có thể nào nói được cái lời nói tốt được. Dù cho mình có tình khẩu thì không nói được, nhưng mà cái tâm của mình là không tốt rồi, mình có nói thời gian sau mình có nói thì cũng nói những lời nó không tốt. Bởi vì Đức Phật ngài biết cái tâm của mình là rất là có thay đổi, nhưng mà cái người trí đúng gì tâm của mình được. Bởi vì Đức Phật ngài nói cái tâm của mình mà đã tốt rồi thì cái khẩu của mình không tốt được. Bởi vì gì thấy một người là tu tập gì gì thì não tâm rồi thì khẩu miệng không còn nói những lời nói khác bất hợp nữa. Còn nếu một cái người mà chưa có gì từ cái tâm tiền thì mình còn có tịnh khẩu, mình có không nói thì mình nói cho mình cũng phải nói cái đó là một cái pháp mà Đức Phật người đã thấy tận cái nguồn cội của gốc rễ và ngày tuyên bố như vậy. Nên nó thường thường mình thấy một cái người tu phải tập là tránh chiếu tính tư duy trước rồi mình mới nói tính lý tính nghiệp, chứ còn nếu mà mình không có tập để cái tư tưởng được tốt thì cái lời nói mình cũng sẽ không tốt được. Bởi vì cái tâm thành là thọ tưởng, cái khẩu thành là tâm tứ, mình tìm kiếm trong cái tâm để mình nói. Thì nếu mà không có gì tốt trong tâm của mình thì mình tìm kiếm mình đã tốt. Thành ra con nghĩ trong cái câu hỏi của tọa đó thì nếu mà nói để phổ cấp lời khuyên thì mọi người phải nói tốt. Bởi vì ví dụ như cái khẩu bất thiện thì nó é cái tâm pháp cái tiêu chuẩn là nếu vô ích, thì cái khẩu nghiệp thiện thì nó không có nó ác, mà nó cái tâm từ tâm đi tâm bị tâm trả, nó hòa hợp đồng chết, nó để vô tha mô tân mô ti, nó những lời đưa đến lợi ích an lạc, thì nó ngược lại những cái khẩu nghiệp ác. Bởi vì nó é cái tâm pháp cái tiêu chuẩn thì nó sẽ ngược lại cái khẩu nghiệp thiện. Thì tôi nghĩ rằng muốn một người mà để loại bỏ khẩu nghiệp ác thì phải tu tập khẩu nghiệp thiện thôi, có nghĩa là tập nói những lời nói thiện biết thì từ từ mình sẽ rời bỏ được cái khẩu nghiệp ác. Bởi vì cái tâm mình tốt thì cái lời nói của mình sẽ tốt. Còn nếu một cái người không có gì để học cho cái tâm mình tốt là học pháp cho cái tâm mình tốt, bởi một cái người học pháp khi nghĩ pháp tâm tư không rời danh pháp thì lúc bây giờ mình nói là mình sẽ nói cho mình pháp. Thì trong câu hỏi của thầy tọa thì con xin trình bày như vậy. Không biết hết lý chưa, thì nếu còn cái gì thì con cũng xin bày hết lý chưa, xin giải thích cho thầy tọa.
Sư Thổ Đăng, nhân Sư Thổ Đăng còn ở trước máy. Sư Thổ Đăng đọc phục túc sinh kỷ, đọc phục túc đích. Thì tôi nghĩ rằng, tại sao có nhiều người có lời nói họ nó có cảm hưởng lớn, mà sao có những người có lời nói họ không ảnh hưởng lớn? Do cái phước nào, do cái nghiệp nào, do cái ác quả nào mà khiến cho lời nói một người có khi là có ảnh hưởng, có nhiều khi lời nói không ảnh hưởng? Thì tôi có nghĩ là do nghiệp gì không? Anh kính thưa Phật.
Thưa bởi vì nếu mà nói về cái bố thí nhất pháp mà Đức Phật ngài đang làm nhất tục chúng sanh, nó là bố thí ái ngữ lời thành và đồng tình. Thì cái bố thí lời ái ngữ là cái kế bên cái bố thí. Rồi cái lợi thành hay đồng tự, thì Đức Phật ngày biết được một cái người ái ngữ đó, lời nói mà tốt đẹp đó, bởi mình thấy một cái người mà có lời nói tốt đẹp đó là phải do cái tư tưởng họ tốt đẹp, họ mới nói được lời nói tốt đẹp. Rồi nếu họ nói được lời nói tốt đẹp đó, thì cái thân họ mới có hành động tốt đẹp được. Bởi vì thường thường á, thế hệ nào ta cũng học ta cũng học những cái lời ăn tiếng nói, nhưng mà ta học chứ không phải là do người ta học, nhưng mà ta có thể nói được như vậy, người ta cũng cố gắng ta làm được như vậy. Bởi vì Đức Phật ngày tuyên bố con người của mình là cái gì, dùng cái ngôn ngữ là những biểu hiện nhau để biết được tốt tốt cái xấu trong cái ngôn ngữ đó.
thì cũng được biểu hiện biết được cái tâm của người ta. Bởi vì khi cái tâm người tốt á, thì họ không thể là nói lời nó xấu được. Mà cái tâm người tốt thì nó phải nói là nó tốt được. Nếu là nó tốt đó mà với một cái tâm mình biết được tâm thì mình thấy cái lời nói đó nó không phải là tốt. Chỉ là lời nó tốt thì cái tâm không phải là tốt. Một lời nói có một cái ý nghĩ không có tốt đẹp. Thành ra con nghĩ rằng á, đúng đó là cái lời nói mà cải thiện đời người ta. Bởi vì một cái lời nói mà cải thiện cuộc đời được đó thì chính là Đức Phật, là một cái bậc đại giác mình thấy rằng Đức Phật ngồi thuyết pháp. Bởi cái lời nói của Đức Phật đó nó có một cái giá trị chuyển mê sao ngộ ly khổ lạc lạc. Nên khi mà Đức Phật đã bố thí pháp là bố thí đối tượng nhất trong tất cả sự bố thí. Thầy bố thí cơm ăn ảo mặc cũng để người ta luân hồi thôi. Nhưng mà khi mình bố thí pháp đó, người ta có thể nghe pháp thì đối diện trước cái tiền não người ta có thể chứng ngộ được. Chính là những người họ đã thi từ cái pháp của Đức Phật mà ngay lúc bây giờ họ cũng bỏ bị não. Nên khi mà nói đến cái người nói, cái lời nói là mang lại kết quả thì nhìn vào Đức Phật người đã tuyên bố về vấn đề đó thì người ta thấy cái lời nói mà đang để cho người ta tĩnh lặng trong tâm đó. Bởi vì biết bao nhiêu người là họ tầm còn hạnh phúc, nhưng mà chính cái lời nói của Tạng Trì Tư đó của Pháp Tri đã làm thay đổi cái đời sống của họ rất là nhiều. Và trong cái sự đau khổ họ không đau khổ, trong cái sự phiền não là hạt thời không phiền não, tại vì họ hiểu được pháp, họ hiểu được cái tâm phải như thế nào và hiểu được cái tiền họ toàn như thế nào, thì nó có cơ hội thì nó cũng vẫn diễn biến ngoài như vậy. Người trí cố gắng để diệt trừ tiền não phải cố gắng như vậy, chứ không phải là không cố gắng. Thành ra cái người mà khi họ nghe pháp mà họ có một cái tâm suy tư đó, thì họ sẽ thấy được cái lời nói đó, nó rất là giá trị. Bởi vì thường người ta cũng nói một cái nhạc chính trị thì thường họ nói họ cổ động người ta không phải lời nói, mà cái lời nói đó cái nhà chính trị đó có học vấn nhiều thì họ mới có cái lời nói, họ có một cái quy hoạch, một cái hoạch định tốt. Chứ còn nếu một người mà họ ngu dốt quá thì họ không thể nào đưa ra cái hoạch định tốt được. Thành ra chính cái lời nói là phải từ cái tâm của họ, mà con đã nói tâm của mình là thọ tưởng. Thọ tưởng là cái tâm hành, mà tâm tưởng là cái thọ hành. Thành ra nếu một người mà họ tự nói lên được đó, là họ không phải cầm cái tờ giấy mà họ nói, còn cái tâm của họ được đó, thì họ phải nói là họ tốt trong tâm, họ có gì họ mới nói được. Còn bình thường đó, thì họ do có ai đó viết cho họ tờ giấy, họ cầm tờ giấy, họ đọc thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng một cái lời nói nó ảnh hưởng rất là lớn và ngược lại đó, là cái lời nói của cái bậc thiện trí nên Đức Phật dạy nó là thân cận bậc thiện nhân nghe diệu pháp rồi lập trường chân chánh tạo cái chỉ dạy. Bởi vì khi mình nghe diệu pháp đó, mình mới có một cái lập trường đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, đó là cái đường hướng tu tập, rồi mình mới lập trường cái tâm của mình không có bị trao đảo tiếp gì những cái chi phí trong dòng đời này, những cái tạp chí trong dòng đời này, và mình mới tạo được cái thước đó là những cái pháp mà Đức Phật đã là nhiều tác dụng cho một cái người mà có những cái pháp đó. Và trong nhà kinh tướng thì Đức Phật này cũng nói cái lời nói mà Đức Phật này mà ngày chuyển mê hay ngộ thì chứng tâm đó chính là những cái lời nói tâm hồn linh hồn này là nói những cái lời nói mang lại kết quả tốt đẹp. Bởi bình thường mình thấy một người thực hiện đó, họ có cái trí tuệ nhưng mà cái lời nói của họ làm người ta không phục, họ tưởng những cái án mà họ biết được những gì đó họ chỉ cần nói lên một chút thôi cho những người kia họ biết và họ tự họ thú nhận những cái tội lỗi của mình. Thành ra cái lời nói của cái người mà có trí đó thì biết là ví dụ cho dùng cho mình thấy những người có xa tâm thông, họ muốn nói ai họ cũng có cái tâm thông rồi, họ cũng dùng cái lời nói họ biết được cái tâm người đó, họ nói cái tâm người đó nghĩ như vậy như vậy, thì mình chia sẻ người thật sự là người này có cái khả năng để trong tâm họ hiện thành tâm được, với tâm của họ biết được tâm muốn sanh nên họ nói như vậy là nó đúng, cái tâm chúng ta đang suy nghĩ gì. Thành ra những cái lời nói mà có ảnh hưởng thì Đức Phật ngày có nói đến những cái thời mà ta dùng tham tâm giá hóa hay thành tâm giá hóa, thì Đức Phật này nói về những cái lối giá hóa mà chinh phục chúng sanh, là nguồn nghiệp chúng sanh đó ở đời này có như thế nào đi, thì những cái khả năng nó cũng rất là đặc biệt, nhưng mà Đức Phật nói giáo Phật pháp giáo hóa còn đặc biệt hơn nữa, là đưa chúng sanh nó trở thành một cái người sống không điên đảo ở trong thế gian này và tình tự được tập chứng chứng ngộ biết tâm. Thì ở trong câu hỏi của Thượng Tọa, thì tôi nghĩ rằng những cái lời nói mà đem lại cho người ta một cái niềm vui trong cái đời sống nhiều đau khổ của họ, để vượt qua những cái đau khổ đó, niềm vui trong cảnh sát đó là cái lời nói mà mang lại kết quả tốt nhất. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi cũng nhìn bằng như vậy, cũng còn ý gì nữa thì tỉnh Thượng Tọa nói xem.
Ta chú chuyện được không đặt được cái quyền này, thì được cái quyền có còn là trước máy không? Dạ. Thì được cái quyền có được như người ta nói mình nói là ái ngữ nói như người bỏ rào cũng tốt, nhưng mà nếu lời ngọt ngào chỉ là lời đãi bôi thì nó không có giá trị gì hết. Ví dụ ở bên Mỹ, người ta như lịch sự, người ta hay khen, người ta hay cảm ơn, người ta hay xin lỗi. Nhưng mà nhiều người nói, mấy cái đó thực sự nó có giá trị, nó chỉ là cách xã giao thôi. Nhưng mà cái ý có thể là tự nguyện thì, tuy nhiên nó xã giao nhưng mà mình nói như vậy nó vẫn tốt hơn là những người nói tộc càng có đúng không? Thì là có ý kiến gì về việc này xin thưa Phật.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sư Phật Thầy. Và cũng đây là đến chư tăng, chào đại chúng. Và thật như vậy các bậc thượng họ. Nếu như mà những cái lời nói mà để Tham Ma tính xã giao, Tham Ma tính thực là rất là chúng ta gọi là cái lịch sử đó, thì ở đó cũng có thể hiện tức là trên cái phong ngữ chúng ta cũng có một cái sự thu thúc để có một cái khẩu ức phải chúng ta sử dụng một cái ác khẩu mà gặp người gặp với người thì chúng ta có lời nói tức là đầu tiên là nó tức là có cái sự xin lỗi, có cái sự welcome, có tức là có sự mến thương, mến chào nhau, thì cái đó chính là nó là một cái chúng ta gọi là một cái ngữ, một cái rất là thái giao rất là tốt đẹp, mà ở đây chính là một cái giá trị thái ngữ đó, chứ có nghĩa là tôi nói với anh bằng một tâm rất là đàng hoàng, một tâm rất là lịch sự, một sự tôn trọng. Mà ở đây không có ý niệm ác gì, ý niệm xấu, ý niệm tốt gì ở đây cả, mà đó chính là bằng một cái sự trân trọng, bằng một cái phép chúng ta gọi là cái lịch sử. Để trong tinh thần Phật pháp với chúng ta biết cái lời nói ngữ nhưng đó như chúng ta khen mà bằng cái tâm, một cái thiện tâm, chúng ta khen bằng khẩu, khen bằng một cái tâm lý, khen bằng một cái vụ lợi, thì đó không phải là cái ngữ. Nhưng ở đây khen bằng cái tức là mình nhìn nhận rằng họ có những cái điểm tốt, có những cái điểm hay, họ đạt được những cái thành công tốt đẹp như vậy, và chúng cái lời khen của chúng ta là lời chia sẻ với cái vui của chính họ, chúng ta tùy nghĩ chúng ta chia vui với chính họ, thì những cái hành động, những cách làm như vậy nó chính là một cái ngữ, nó chính là một cái hành động tốt. Mà chúng ta biết rồi nói rồi tại sao mang cho nhau những lời nói khó nghe, tại sao không mang cho nhau những lời nói dễ nghe, những cái lời nói mà nó rất là chân tình, nó rất là tốt đẹp. Chúng ta thường thường hay xem thường hay là hay ít có biết nghĩ tưởng đến người khác tốt, thì chúng ta ít khen người khác coi người ta tốt, mà ngược lại chúng ta cầu mong người khác khen mình tốt và muốn khen mình và muốn coi như là có cái lời nói tốt với mình. Con người mình mới có cái xấu vậy, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải học một cái cách mà quả thật như vậy. Người phương Tây họ từ đó họ đã được tạo một cái khuôn mẫu như vậy, thì chúng ta cũng phải được học tập như vậy. Bạn đã biết coi như là như cái văn hóa của phương Đông, chúng ta biết là con phải học ông bà cô bác anh chị, không có biết thưa chào, thưa ông thưa bà thưa anh thưa chị thưa cô thưa chú, thì cái đó là một sự xã giao, nhưng đó là lời nói thái ngữ, nói là mình là một người biết kính trọng, biết trân trọng họ. Đây là một cái ý nghĩa của dân, chứ cách sinh hoạt giữa người với người trên dưới thứ tự thì đấy chính là ý nghĩa của Phật pháp vô cùng, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng như vậy nó nghĩa là một cái sự khách sáo, hay là như vậy là một cái điều không đúng, mà nó chính là một điều rất là tốt đẹp. Bởi vì cái ngữ xã giao này nó mới tạo cho con người được tăng trưởng những cái chuyện tăng, và người kia cũng phải sử dụng lên mình bằng cái lời nói cái ngữ, bằng cái lời nói rất là nhẹ nhàng, bằng cái lời nói biết kính trọng, biết trân trọng và biết biết hiểu được người đối phương mình, thì đây là giá trị hết sức tốt đẹp. Còn cái lời nói mà chúng ta biết là ví dụ như là lời nói mà để mà coi như là tăng bốc, cái lời nói mà kiểu như mà để mà cá tụng họ để gì ví dụ lợi, hay là họ thật không có mà chúng ta cố tình nói có, thì cái lời nói đó không phải là cái ngữ họ thích, họ khoái như vậy, nhưng từ trong tâm ra chúng ta xem thường họ, còn chúng ta không có vừa lòng vân vân, thì cái lời nói đó không phải là lời nói ngữ. Còn ở đây cái lời nói mà tính xã giao, mà tính tức là chào đón, mà tính tức là trân trọng và hiểu và kính phục hoặc là mến thương người đó bằng cái xã giao, thì đây là một cái hành động rất là tốt đẹp, mà đó cũng là nhân đưa đến những cái kết quả tốt đẹp nếu như chúng ta biết giữ gìn, biết phát huy những cái tinh thần đó. Dạ, con có đôi lời xin được hỏi như vậy. Những vấn đề của tổ chức chính con xin được qua. Dạ, con xin chào tất cả nam mô Phật A Di Đà.
Sao thủ, cái chuyện thừa thật thật đấy. Nhưng đây thì chúng ta cũng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những lời dành cho các vị giảng sư khi vào rung. Ví dụ như những lời đó xa thú, kỳ nghĩ, hay có những khi quý vị nói một sách là lịch sử rất là tôn trọng. Những điều đó rất là tốt để các vị giáo sư thấy rằng ở trong pháp hội này chúng ta có sự tôn trọng lưới pháp, tôn trọng đối với các vị giáo sư, và như vậy nó tạo ra cái không khí trang nghiêm. Tất cả những cái biểu hiện của vị Phật tử có trong rung thật là những cái điều rất là tốt đẹp để cho chúng ta có được một cái không khí đạo đức. Thế thì cuộc sống đôi khi nó không cần phải lớn lắm, có những thứ là đơn giản như là người có những giá trị rất là lớn mà chúng ta ít có để ý về điều này. Chính là sự hoạt không nhanh của Trung Phật Pháp tôi đang mời đến đây được hoàn bản kính bệnh lễ trí thức đức. Thân chào tạm biệt của chúc tính, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Chàng.